Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đứng duy nhất, ngoài người ra không có đứng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ngôn sứ Hô-sê tha thiết kêu gọi dân chúng hãy trở về với Chúa và đi theo đường lối của Ngài. Khi Ngài thấy họ đang xa rời Thiên Chúa bởi lối sống của họ, ngôn sứ kêu gọi họ với những lời thống thiết sau: "Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp phạm, hãy trở về với Chúa." Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra con đường trở về với Đức Chúa. Đó là con đường yêu thương. Chúa Giêsu đã chỉ cho vị luật sĩ thấy con đường ấy. Trước hết, yêu mến Thiên Chúa và thứ đến, yêu mến tha nhân. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và yêu thương tha nhân hết mình. Tha nhân ấy không chỉ là người láng giềng hay người bạn thân, không chỉ là công nhân cùng tổ quốc, người đồng chí cùng một đoàn thể hay một người dễ mến, nhưng chính là tất cả mọi người, không phân biệt một ai, cả người giàu lẫn người nghèo, cả người thánh thiện lẫn cả tội nhân. Thánh Phaolô đã hướng dẫn các tín hữu sống đức mến đối với tha nhân một cách chi tiết. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng vì thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Như thế, trở về với Chúa là trở về với tình yêu. Sống tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân là một cuộc sống tốt đẹp và làm hài lòng Chúa nhất hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ hy sinh. Vị luật sĩ trong bài tin mừng hôm nay đã nhận thức đúng về lời Chúa nói và cũng được Chúa đánh giá là người không còn xa nước Thiên Chúa. Là môn đệ của Chúa, chúng ta hiểu lời Chúa là điều cần thiết nhưng chưa đủ, vì còn phải sống lời Chúa nữa mới bảo đảm được vào nước Thiên Chúa, được hưởng sự sống đời đời. Mến Chúa yêu người là điều chúng ta đã biết, đã hiểu, nhưng chúng ta đã thực hành đến đâu rồi? Mỗi người hãy chất vấn lương tâm mình và trả lời câu hỏi đó. Mùa tre này là thời gian thuận tiện để chúng ta áp dụng lòng mến Chúa yêu người trong đời sống hàng ngày. Điều đó được thể hiện rõ qua ba việc làm: ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái với lòng yêu mến và niềm vui. Nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy rất nhiều người đang cần chúng ta giúp đỡ, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta hãy mở lòng, chia sẻ tình thương, chia sẻ vật chất lẫn tinh thần đối với những con người đó. Lạy Chúa, xin biến đổi lòng chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể sống con đường yêu thương của Chúa, mến Chúa và yêu người với tấm lòng chân thành của mỗi người chúng con. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tích Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường việc bảo vệ trẻ em chống lại nạn lạm dụng, làm sao để giáo hội trở thành nơi an toàn đối với các em. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp hôm 14 tháng 3 vừa qua gửi các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của giáo hội tại Mỹ Châu Latin về vấn đề xử lý hữu hiệu những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội trong cuộc chiến chống những vết thương không thể xóa nhòa trong thân mình của Chúa Kitô. Hội nghị tiến hành từ ngày 14 đến 16 tháng 3 năm 2023 tại Asunción, thủ đô Paraguay, về chủ đề săn sóc, tìm hiểu và thông tin, những yếu tố chủ yếu để xử lý hữu hiệu những vụ lạm dụng tính dục. Trong dịp này, có buổi khánh thành một trung tâm nghiên cứu về phẩm giá con người và phòng ngừa lạm dụng. Tham dự hội nghị cũng có nhiều hồng y và giám mục đến từ các nước Mỹ Châu Latin. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng công việc phòng ngừa và xử lý hệ tại việc thiết lập những thủ tục rõ ràng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong giáo hội, và phải coi đây như một ưu tiên của mỗi giáo hội địa phương. Ngài nhận định rằng đã có rất nhiều điều được thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều điều khác cần phải làm. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cho biết đã yêu cầu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ các trẻ vị thành niên cùng đứng ra tổ chức hội nghị kỳ 2 này, cũng như làm sao giúp thi hành đúng đắn tông thư tự sách Các con là ánh sáng thế gian, ban hành hồi tháng 5 năm 2019 về trách nhiệm của các giám mục và bề trên dòng trong vấn đề xử lý những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội, trong đó có yêu cầu làm sao để những người bị lạm dụng có những phương thế rõ ràng và khả thi để yêu cầu công lý. Tự sách trình bày những quy luật và thủ tục cần phải theo trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng những cố gắng thăng tiến các biện pháp phòng ngừa thích hợp chống lạm dụng chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu vì thiếu tài chính. Trước tình trạng này, các vị hữu trách của giáo hội cần đặc biệt quan tâm. Đức Thánh Cha viết, những chênh lệch nặng nề xảy ra trong các xã hội chúng ta không được phép ảnh hưởng đến cả giáo hội chúng ta. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, kiểm soát và kiểm chứng sự thích hợp của các chính sách và đường lối thực hành trong toàn thể giáo hội về vấn đề bảo vệ trẻ em, để chuẩn bị một phúc trình về những lĩnh vực cần cải tiến. Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh này, cũng hiện diện tại hội nghị, và Ngài cho biết phúc trình vừa nói sắp được hoàn tất và sẽ được công bố trong thời gian tới đây.
Tin tồn Đức Quốc. Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi Tòa Thánh lên tiếng về chúc lành hôn nhân đồng phải. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục giáo phận Cồn là giáo phận lớn nhất tại Đức, cho biết Ngài chờ đợi tuyên ngôn của Tòa Thánh sau vụ con đường công nghệ tại Đức bỏ phiếu chấp thuận việc giáo hội chúc lành cho những cặp đồng phái. Đề nghị chúc lành cho các cặp đồng phái mang tựa đề là các lễ nghi chúc lành cho những cặp yêu nhau đã được bỏ phiếu trong khóa họp từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 vừa qua của con đường công nghệ nhóm tại thành phố Frankfurt. Trong số 58 giáo mục bỏ phiếu, 38 vị bỏ phiếu ủng hộ việc chúc lành, 9 vị bỏ phiếu trống, 11 giám mục bỏ phiếu trắng. 176 giáo dân đã bỏ phiếu ủng hộ đề nghị này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo tại thành phố Cồn, số ra ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức Georg Bartzing sẽ cố gắng làm sáng tỏ vấn đề này tại Roma, trong khi chờ đợi ý kiến của Tòa Thánh. Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thông cáo khẳng định rằng giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái, và vì thế, việc làm phép chúc lành như vậy là điều bất hợp pháp. Về phần Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn ở Roma hôm 14 tháng 3 vừa qua, Ngài nói, vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phái, Tòa Thánh đã bày tỏ lập trường rõ ràng. Đức Hồng Y cho biết, sẽ có cuộc tiếp tục đối thoại trong con đường công nghị của giáo hội hoàn vũ. Và Đức Hồng Y kết luận, một giáo hội địa phương không thể đưa ra một quyết định như vậy có liên hệ tới kỷ luật của giáo hội hoàn vũ.
Tin viên Áo Quốc Caritas Áo cho biết 8,8 triệu người Syria bị thương tổn vì động đất. Chủ tịch tổ chức Caritas Áo, ông Lando, cho biết trận động đất cách đây một tháng ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã làm thương tổn 8.800.000 người tại Syria và tình trạng vẫn rất đáng lo ngại. Ông Lando cũng cho biết thiệt hại vật chất trực tiếp được ước lượng vào khoảng hơn 5 tỷ euro. Ông nói, giả sử không có động đất thì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria đã ở mức độ trầm trọng rồi. Từ 12 năm nay, chiến tranh đã tạo nên đau khổ vô cùng cho các nạn nhân và dân chúng. Nền kinh tế xuống dốc trầm trọng, trong khi vật giá tăng vọt, nạn nghèo đói là thực tại hàng ngày của nhiều người dân Syria. Mục dưới răng về tình người là không để dân chúng tiếp tục ở trong tình trạng như vậy. Ông Lando kêu gọi chính quyền Áo tiếp tục gia tăng mức độ trợ giúp nhân đạo và công tác phát triển giúp Syria. Ông Andreas Knapp, Tổng thư ký đặc trách ngoại viện của Caritas Áo cho biết, tổng cộng có 13.760.000 người Syria phải rời bỏ quê hương của họ vì lý do chiến tranh. Trong số những người đó, có 9 triệu người sống dưới mức nghèo đói. Ngoài ra, 12 triệu người Syria chịu đau khổ vì đói, và 550.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng thường xuyên. Trước động đất, có tới 15.300.000 người Syria phải sống nhờ trợ giúp nhân đạo. Có 2.400.000 trẻ em không được cấp sách đến trường trong năm 2021. Tình trạng này càng đen tối hơn với thời gian. Cuộc động đất ngày 6 tháng 2 vừa qua đã làm cho 6.000 người Syria bị thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương và tổng cộng có 8.800.000 người bị thương tổn vì động đất. Ông Clark cũng nói rằng, Caritas Áo cùng với các tổ chức đối tác ở địa phương đã thiết lập khoảng 20 nơi trú ngụ cho những người bị mất gia cư và giúp cung cấp lương thực, chăn mền, nệm, các đồ vệ sinh và thuốc men cho hơn 90 nơi ở thành Aleppo và một số nơi khác. Ông nói thêm rằng, để việc cứu trợ được mau lẹ và hữu hiệu hơn, các giới hữu trách cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp giảm bớt cấm vận từ Âu Mỹ. Các biện pháp này cho chuyển đồ cứu trợ tới Syria dễ dàng hơn, nhưng vẫn chưa cho chuyển tiền vào nước này, khiến việc cứu trợ vẫn rất khó khăn.
Tin Hannover, Đức Quốc. Đức Thống y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các Tín hữu Kitô cho biết, Công giáo và Tin lành không cùng quan niệm về Hiệp nhất Kitô. Đức Thống y Kitô, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các Tín hữu Kitô cho biết, Giáo hội Công giáo không có cùng quan niệm như các giáo hội Tin lành Luca về sự Hiệp nhất. Đức Thống y bày tỏ lập trường trên đây trong bài thuyết trình tại khóa học mùa xuân của 7 giáo hội Tin lành Luca bên Đức, nhóm cải đan Việt lọc cùng gần thành phố Hannover, Bắc Đức, hôm 14 tháng 3 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký hiệp định tại thành phố Lübeck giữa Tin lành Luther, Tin lành cải cách và các giáo hội hiệp nhất. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, nói rằng, đối với giáo hội Công giáo, chỉ có sự hiệp nhất thực sự khi các tín hữu có cùng đức tin và cộng đồng giáo hội. Vì thế, Đức Hồng Y không đồng thuận với kiểu mẫu được đề ra trong hiệp định Lübeck. Theo đó, sự cùng quan niệm về tin mừng và sự thi hành các lý tích và hiệp thông giữa các hệ phái Kitô với nhau, đó là sự hiệp nhất, mặc dù các hệ phái có niềm tin khác nhau. Đức Hồng Y Koch nói, sự hiệp nhất hữu hình trong cùng một sự tuyên xưng đức tin trong các lý tích được cùng cử hành và hiệp thông trong các thừa tác vụ, đó là mục đích đại kết mà giáo hội Công giáo nhắm tới. Về phần đức giám mục Rafmeister của giáo hội Tin lành Luther tại Hannover, và là chủ tịch hội đồng các giáo hội Tin lành Luther Đức, hay nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định Lübeck đối với Tin lành và cả bên ngoài, vì nó giúp hiệp nhất trong những khác biệt được hòa giải với nhau và phản ánh đặc tính của Kitô giáo là niềm vui về một tin mừng được biểu lộ dưới nhiều hình thức. Đối với chúng tôi, đại kết Kitô trước tiên là liên kết chứ không phải là hiệp nhất nên một. Và Đức Hồng Y Koch nói thêm rằng, cho đến nay người ta vẫn chưa rõ làm sao mục đích đại kết của một cộng đồng các giáo hội độc lập với những hệ phái khác nhau được hướng dẫn theo nguyên tắc trong hiệp định Lübeck có thể dung hòa với hình ảnh kinh thánh về giáo hội như một thân thể duy nhất của Chúa Kitô.
Tin Roma, các giám mục Liên hiệp Âu Châu nhóm họp tại Roma để bầu chủ tịch mới. Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, sẽ nhóm khóa họp mùa xuân tại Roma từ ngày 22 đến 24 tháng 3 tới đây để bầu đoàn chủ tịch mới. Tham dự khóa họp có các vị chủ tịch và đại biểu của hàng giám mục thuộc 27 nước trong Liên hiệp Âu Châu, Ngày thứ Tư, 22 tháng 3, các vị sẽ bầu vị chủ tịch mới với nhiệm kỳ 5 năm, kế nhiệm Đức Hồng Y Jean-Claude Homeric, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, làm chủ tịch Ủy ban COMET từ năm 2018. Trong nhiệm kỳ của Đức Hồng Y, có những thách đố khó khăn như Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, đại dịch COVID-19 và cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Trong khóa họp, các giám mục sẽ bầu 4 vị phó chủ tịch cho 4 vị địa lý của Liên hiệp Âu Châu để thay thế 4 vị phó chủ tịch hiện nay, là Đức cha Mario Grossiata, người Ý, phó chủ tịch thứ nhất. Tiếp đến là Đức cha Jan Vokan, người Tiệp, Franz Josef Overbeck, người Đức, Noel Trinor, người Ireland. Cũng ngày thứ Tư, 22 tháng 3, các giám mục sẽ gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh và thánh. Thứ Năm, ngày 23 tháng 3, đoàn chủ tịch mới cùng với tất cả các giám mục đại biểu và thành viên ban tổng thư ký COMET cùng với thương nhân sẽ được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến. Đây sẽ là dịp một số đề tài thời sự chủ yếu của Âu Châu được đề cập tới, đặc biệt là việc xây dựng hòa bình, chính sách của Liên hiệp Âu Châu về di dân và tị nạn, cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào năm 2024. Cùng ngày thứ Năm, 23 tháng 3, các giám mục sẽ gặp bà Alexandra Van Kampen, người Hà Lan, đại sứ của Liên hiệp Âu Châu cạnh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Ban chiều, các vị sẽ viếng Hội đồng giám mục Ý và cử hành thánh lễ đồng tế với Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý. Ngày thứ Sáu, 24 tháng 3, Đại hội sẽ bầu các vị chủ tịch ba ủy ban giám mục thuộc COMET là Ủy ban Pháp lý, Ủy ban Xã hội và Ủy ban Hoạt động Đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu. Sau cùng, các giám mục sẽ có một buổi gặp gỡ với Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani, cũng là Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Âu Châu và là cựu Chủ tịch Nghị viện Âu Châu.
Để tiếp nối chương trình,
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Về bên Chúa khi tâm hồn héo uống, con trở về bên Chúa, xin thương tha thứ lỗi lầm. Đời con đã bao nhiêu lần tội lỗi cách xa nhàn ngài, nguyện từ nay xin quay bước trở về.
Nổi tiếng Edeka của Đức đã sản xuất một đoạn video ngắn kể về sáng kiến của người cha già. Vì thương nhớ các con, ông đã nảy ra một sáng kiến vô cùng táo bạo khi làm đám tang giả cho chính mình. Vào một buổi sáng, đột nhiên, ba người con lần lượt nhận được lá thư báo tin cha của họ đã qua đời. Phải đến lúc này, họ mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất cha, vội vàng trở về nhà tham gia lễ tang. Những đứa con không cầm được nước mắt vì hối hận quá muộn màng. Đến khi con cháu quay vào căn nhà của người cha đơn độc, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bàn tiệc đầy ắp thức ăn dành cho cả một gia đình lớn đã được dọn sẵn. Giây phút bất ngờ mà không ai tưởng tượng ra chính là khi cụ ông bước ra từ sau cánh cửa bếp và đi vào phòng ăn. Ông vẫn còn sống. Ông chỉ nói nhẹ, cha chẳng còn khách nào khác để gọi các con trở về. Kết thúc câu chuyện, người xem vỡ òa trong nước mắt và vô cùng cảm động trước hình ảnh con cháu đoàn tụ quay quần bên người cha già cô đơn. Thông điệp từ đoạn video muốn gửi cho tất cả những người đang làm con. Có thể chỉ vì mưu sinh, sự nghiệp hay các mối quan hệ xã giao, chúng ta chưa chu toàn trách nhiệm làm con của mình. Thưa quý vị và các bạn, sống mong đợi là sống trong nỗi thương nhớ. Khi tình yêu càng nhiều thì nỗi nhớ mong càng dai dứt. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về sự mong đợi. Khi còn bé, đứa trẻ mỗi sáng phải chia tay với cha mẹ vì mưu sinh. Các bé may mắn hơn thì được ở với ông bà hay người thân, nếu không phải đi nhà trẻ. Lớn hơn xíu thì các em phải đến trường, nhìn gương mặt hạnh phúc của các bé sau một ngày gặp lại cha mẹ, mới thấy thời gian chờ đợi thực sự hạnh phúc biết bao. Nhưng để đạt được hạnh phúc ấy mới khó khăn làm sao. Một ngày chờ đợi ấy chắc chắn là ngày dài nhất trong các ngày, vì phải vất vả chiến đấu với nỗi nhớ dai dứt. Khi tuổi già đến, nỗi mong nhớ ấy đi vào chiều sâu của ký ức, đôi khi dằn vặt cuộc sống chúng ta, tạo ra những bi kịch cho cuộc đời. Hình ảnh của người cha cô đơn trong đoạn video trên thật đáng thương. Vì nỗi thương nhớ con cái dằn vặt ông mỗi ngày. Thời điểm này, với ông như chiều đã phai nắng, lá khô vàng rơi, lối cũ hoang vắng, bước chân lẻ loi, chỉ mong thời gian ngừng trôi và quay trở lại những ngày khi mà cha con được ở bên nhau trong mái nhà. Tình cha là thế đó, còn chúng ta thì sao? Riêng với mỗi chúng ta, có lẽ ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm thiêng liêng về tình cha. Tình cha được ví như núi cao ngất trời, như là lá chắn là cả bầu trời yêu thương. Tình thương yêu thiêng liêng vô điều kiện ấy được khơi nguồn từ một vị cha chung như trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có hay nghĩ về Ngài không? Chúng ta có được kinh nghiệm yêu thương hay ký ức gì về Ngài không? Mặc dù hàng ngày Ngài vẫn ở đó bên cạnh và yêu thương ta, như lời Thánh Vịnh 26 có ghi, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Tình cha mẹ có cao cả và tốt đẹp đến mấy, nhưng sánh sao được tình Chúa yêu thương ta. Dầu cho những người thân yêu nhất từ chối, thì Chúa vẫn còn đó chan tay chờ đợi chúng ta. Ngài trông mong từng bước chân trở về của chúng ta. Bài đọc trong sách ngôn sứ Hô-sê hôm nay cho thấy, Đức Chúa phán như sau, hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, thất vọng, chán chường trong cuộc sống, chúng ta thường làm gì? Chúng ta có chạy đến bên Chúa là cha nhân từ của chúng ta không? Hôm nay là thứ sáu trong tuần thứ ba mùa chay, chúng ta đã đi được nửa hành trình của thời gian ân phúc. Chúng ta hãy làm điều gì đó để nhanh chân trở về với cha, để hưởng niềm vui hạnh phúc của nhà cha. Đừng để Ngài chờ đợi ta quá lâu, và đừng để mọi thứ trở nên quá mệt mỏi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tình yêu Ngài dành cho chúng con vô điều kiện và vô vị lợi. Chúng con bất xứng, đã chẳng làm gì để xứng đáng được Ngài yêu thương như vậy. Xin cho mỗi chúng con sớm nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con, để chúng con mau mắn đáp lại tiếng gọi trở về của Ngài. Amen.
Con trở về bên Chúa trong trái tim nước mắt, con trở về bên Chúa xin thương thanh tẩy tâm hồn. Lạy Chúa vẫn còn tôn thờ, Ngài vẫn xót thương vô bờ, hằng chờ mong con quay bước trở về.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.